Mấy năm nay, nhà nông trong xứ làm ruộng trúng mùa luôn luôn, mà bán lúa cũng đặng cao giá nữa. Cuộc thương mại nhờ đó mà trở nên thịnh vượng, bởi vì mọi người đều làm dễ ra tiền, rồi ai cũng mua đồ dùng trong nhà, ai cũng sắm áo quần lòe loẹt. Bề ăn ở của bình dân thì rộng rãi, còn của phú gia thì xa xỉ, nhất là ở mấy châu thành, sự ăn xài quá độ phát hiện rõ hơn hết. Tại Sài Gòn, trong dãy phố trệt ở đường La Rondière, bây giờ là đường Gia Long, giáp với đường Verdun bây giờ là đường Lê Văn Duyệt, căn nào cũng chưng dọn hực hở. Nhưng mà có một căn dọn vén khéo, đồ đạc tốt đẹp hơn hết. Trên hai lan can phía trước có để hai cái chậu, mỗi chậu trồng một bụi cau, lá sum xê, cọng vàng tươi. Tại cửa giữa có treo một tấm màn màu trứng gà, rẽ vén hai bên, đặng ra vào cho tiện. Hai cửa sổ có giăng hai tấm màn ren cũng màu trứng gà để ngăn cát bụi, chứ không ngăn ánh sáng mặt trời. Trong nhà, phía trước để một cái bàn nhỏ với bốn cái ghế. Trên bàn có để một bình bông, còn mặt ghế thì có lót nệm gòn, đặng khách ngồi cho êm. Phía trong, đụng vách buồng, có để một cái đi văn, trên cũng trải nệm mỏng, còn chung quanh thì đóng hộc mà để đồ. Hai bên vách cũng không bỏ trống, một bên thì để một cái tủ nhỏ, trên tủ có để một cái máy hát. Phía trong buồng có giường sắt, giăng mùng, trải ráp trắng muốt. Chú thích, ráp nghĩa là khăn giường, hết chú thích. Có bàn viết, có tủ áo, có tủ sắt, lại dựa cửa sổ có lót một cái bàn để ăn cơm cho mát. Căn nhà đẹp đẽ này là nhà của cậu Xuân, mướn ở mấy tháng nay, đặng mỗi ngày vô trường cho lớp lô ba mà học cho gần. Một bữa chủ nhật, lối 4 giờ chiều, Xuân mặc một bộ đồ mát bằng lụa trắng. Cậu ra đứng dựa cửa sổ, rồi kêu thằng Chí là đứa nhỏ làm bồi, mà biểu nó nhắc cái ghế xích đu đem ra để trong hàng ba. Cậu trở vô lấy một cuốn sách, rồi nằm trên ghế mà đọc. Mặt trời ngã bóng lần lần, trước cửa bây giờ mát rượi, còn ngoài đường thì người và xe đi lại nườm nượp. Thằng Chí xách nửa thùng nước, đem tưới hai bụi cau vàng. Nó mới trở vô thì chị Chính Thiện là người ở đi chợ nấu ăn. Chị ở trong lại bước ra khỏi thềm rồi đứng nói ôm sờm.
Bữa nay chị nghỉ may phải không chị Hai? Có cô Hai ở nhà hay không?
Tưới cau rồi nói chuyện, những sự ấy làm cho Xuân lo ra không thể đọc sách được. Cậu mới xếp sách đứng dậy rồi bước ra đứng trước thềm. Lúc ấy dì Hai Oanh là thợ may, tuổi trên 40, ở cách Xuân một căn phố, đường thủng thẳng đi lại. Mấy tháng nay Xuân ở gần ra vô thường gặp mặt dì Hai Oanh, nên vừa thấy dì là Xuân cúi đầu chào liền. Dì Hai Oanh đáp lễ, vui vẻ hỏi Xuân.
Chủ nhật nghỉ học, cậu không đi chơi sao?
Dạ, cháu mới đi hồi sớm mai rồi, buổi chiều ở nhà học bài, mời dì vô nhà uống nước.
Để cậu học chứ, có lẽ nào tôi dám làm rộn cậu.
Thưa không, có bận rộn chi đâu, cháu học bài rồi, nãy giờ ở không xem sách chơi. Chị Thiện bãi bui tiếp lời.
Vô nhà chơi chị Hai, vô uống nước, tôi mới chế một bình trà còn nóng hổi.
Xuân có bộ dì Hai Oanh chịu vô, thì cậu thối lui đứng ném một bên. Dì Hai Oanh đi trước, chị Thiện đi theo sau mà vô nhà. Xuân tiếp theo sau nữa và kéo một cái ghế mời dì Hai Oanh ngồi. Chị Thiện lo rót nước trà mà đãi khách. Xuân lại ngồi trên đi văn rồi hỏi dì Hai Oanh.
Dì May coi thấy đắc mối dữ, cháu thấy có người ta đến thường thường hoài.
Không mấy khá cậu à, tôi lãnh may có mấy cô quen thuở nay, chứ người lạ họ có biết tôi đâu mà đưa đồ cho tôi may.
Dì có mướn người phụ với dì chứ?
Tôi có mướn một người luôn.
Chú thích.
Luôn, nghĩa là cách may giấu đường chỉ một bên. Cho tôi may, đồ có nhiều đâu mà phải mướn thợ phụ.
Dì lập tiệm, lãnh bài sanh ý.
Chú thích. Lãnh bài sanh ý, nghĩa là nghề nghiệp. Bài sanh ý, nghĩa là môn bài.
Treo bảng và rao trong báo thì người ta mới biết mà đặt may đồ chứ.
Dì Hai Oanh ngó Xuân và chúm chím cười mà đáp.
Lập tiệm phải có vốn 700 hoặc 1.000, Vì không có vốn nên tôi không dám tính tới việc đó. Tôi may ở nhà vậy thôi.
Vì may ở nhà thì làm sao có lợi đủ trả tiền phố và tiền ăn xài.
Tiện tặng thì cũng đủ. Tôi có con cháu đi theo, nó phụ giúp với tôi.
Chị Thiện đứng vịn cái máy hát, chị Tiếp mà cắt nghĩa.
Chị hai đây có một người cháu gái là cô Hai Quế, thêu khéo lắm cậu. Cô đi theo cho nhà hàng ngoài đường Katina, lãnh lương mỗi tháng tới 50-60.
Xuân hỏi,
cô theo thứ chi? Theo lối Việt Nam hay lối Tây?
Chị Thiện làm lanh mà rồi bích lối không trả lời được.
Vì hai oanh mới thế mà đáp với Xuân.
Hồi con em tôi còn sanh tiền, có cho cháu tôi học trường nữ học, đường được 2 năm. Bởi vậy nó biết thêu theo lối Tây. Chừng em tôi quất rồi, tôi đem cháu tôi về ở với tôi, thì tôi cho nó học thêm lối Việt mình nữa. Nhờ vậy nên nó biết thêu cả 2 điệu. Nó thêu mặt giày, khăn tay, thêu màn, làm ren, thêu bông vào áo cho mấy ông mấy bà, thêu thứ gì cũng được hết.
Giỏi dữ ha, có nghề như vậy thì sự sống mới vững vàng, khỏi lo thiếu thốn.
Phải, nó khỏi lo đói rách, mấy tiệm may lớn họ dành nhau mà mướn nó.
Nếu dì có tiệm may lớn, dì để cho cô lãnh phần thêu thì chắc tiệm phát đạt lắm.
Nói gì cái đó?
Dì Hai Oanh dòm cùng trong nhà rồi nói tiếp.
Cậu ở có một mình mà dọn nhà đẹp quá.
Tại tánh tôi ưa sạch sẽ dáng khéo.
Cậu gốc ở tỉnh nào?
Tôi là người Cần Thơ.
Nghe nói Cần Thơ là tỉnh giàu đệ nhất. Ông cụ, bà cụ còn song toàn chứ?
Thưa, ba má tôi đều khuất hết.
Tội nghiệp dữ không? Mồ côi sớm quá.
Tại cái mạng của tôi như vậy, biết làm sao bây giờ?
Dì Hai Oanh rờ bình bông trên bàn mà nói.
Trên bàn này thì lẽ cậu phải để một tấm thêu tròn hoặc hộp xoài, rồi để bình bông chính giữa coi mới đẹp.
Xuân đáp.
Hôm trước có một người bạn học của tôi cũng nói như vậy, để bữa nào rảnh rồi tôi sẽ kiếm để tôi mua.
Chị Thiện chen vô nói nữa.
Cậu cậy cô Hai thêu cho.
Dì Hai Oanh tiếp lời.
Còn cháu tôi nó thêu thứ này hoài, thêu lẹ lắm, chừng ít bữa thì rồi.
Xuân dụ dự đáp.
Cô Hai mắc đi thêu cho người ta, có thời giờ đâu mà thêu cho tôi.
Không, ai đặt đồ riêng thì nó thêu ban đêm ở nhà.
Cậu muốn thêu cách nào, thêu bông gì thì vẽ kiểu cho cậu coi, như cậu chịu rồi nó thêu cho.
Thiệt tôi dốt về khoa đó, tôi không biết phải thêu bằng cách nào mà nói.
Thứ trải bàn đây, tôi thấy có sẵn nhiều kiểu, để nó đưa kiểu cho cậu lựa. Cậu chịu kiểu nào, nó thêu kiểu nấy cho cậu.
Chị Thiện nói,
chị Hai, để tôi lại, tôi kêu cô Hai Quế đem kiểu cho cậu tôi coi.
Chị nói dứt lời thì đi liền. Xuân nói với dì Hai Oanh.
Tôi làm nhọc lòng dì mà lại mất công cho cô Hai nữa, tôi ái ngại quá.
Không có nhọc lòng đâu, dì cháu tôi là thợ may thợ thêu, cậu đặt đồ cho chúng tôi thêu, ấy là cậu giúp cho chúng tôi chứ.
Dì nói như vậy thì tôi mới dám.
Cô Hai Quế đi theo chị Thiện lại tới cửa. Cô bước lên thềm rồi dụ dự, chưa dám vô. Cô vừa được 20 tuổi, chân măng guốc, mình mặc y phục tầm thường, áo lụa đen, quần lãnh đen, không dồi phấn thoa son. Tay trái cô đeo cà rá nhận một hộp ngọc màu đỏ bầm, chứ không có nữ trang nào khác. Nhưng nhờ da trắng má bầu, nhờ gương mặt sáng rỡ, nhờ cặp mắt có đức, nhờ hình dốc dong dãy, nhờ tướng đi dịu dàng, nhất là nhờ vẻ đẹp thiên nhiên. Bởi vậy ai thấy cô cũng đều cho cô có quốc sắc.
Chị Thiện mời cô vào, mà dì Hai Oanh ở trong cũng kêu cô, bởi vậy cô chậm rãi bước vô nhà.
Xuân đứng dậy chào cô cúi đầu đáp lễ, mỗi cử động đều duyên dáng.
Dì Hai Oanh nói,
cậu đây muốn đặt cho con thêu một tấm trải trên bàn, đặng để bình bông coi cho đẹp. Con có kiểu nào hay thì đem lại cho cậu coi.
Xuân mời cô Quế ngồi, mà cô cứ đứng ngó cái bàn, mặt tỉnh táo mà suy nghĩ một chút rồi mới nói.
Cái bàn này vuông, theo ý con thì tấm thêu cũng cắt hình vuông theo chiều bàn coi mới được. Song chính giữa phải có mặt trăng tròn, đặng để cái bình bông.
Dì Hai Oanh hỏi Xuân.
Còn màu thì cậu muốn màu nào?
Xuân bỡ ngỡ nói.
Tôi không biết màu nào đẹp.
Lúc ấy, Đứa tớ gái của dì Hai Oanh chạy lại cho dì Hai hay rằng có bà lục sự ghé đặng may áo và biểu mời dì về nói chuyện. Dì Hai Oanh liền từ giả Xuân và chị Thiện và dặn cô Hai Quế ở đó bàn việc theo với Xuân, rồi dì lật đật ra về. Cô Quế đứng ngó cùng trong nhà, Xuân kéo một cái ghế ra và mời cô ngồi một lần nữa. Bây giờ cô ngồi, Xuân ngồi phía bên kia bàn, ngang mặt cô. Chị Thiện đi vô trong, dì đã chiều rồi nên phải lo nấu cơm. Cô Quế khiêm nhượng hỏi Xuân. Cậu muốn theo hàng hay là theo vải và muốn màu nào? Chà chả, tôi cũng thạo việc này rồi. Xin cô liệu dùm coi thứ nào tốt thì cô làm cho tôi. Theo ý em, tấm theo màu cũng phải một màu với mấy tấm màn, coi mới có vẻ thanh nhã. Cô nói phải lắm. Trải bàn chẳng cần phải dùng tơ lụa, làm bằng vải cũng được, chẳng nên theo rằng rực. Theo bốn phía, bốn nhành mai lan cúc trúc thì đủ đẹp. Tôi chịu, xin cô theo đi. Để em về vẽ kiểu cho cậu xem trước. Khỏi khỏi mà, cô liệu dùm làm mà coi cho được thì thôi. Cô theo chừng nào mới xong? Chừng 5-3 bữa. Không gấp gì, cô theo một tuần rồi cũng được. Xong cô theo dùm cho khéo để làm kỷ niệm chơi. Cô Quế chúm chím cười, mặt mày càng ửng đỏ như hoa hường mới ướm nở. Cô ngó Xuân mà hỏi. Cậu nói theo cho khéo để làm kỷ niệm, vậy chớ kỷ niệm việc chi? Nên cho em biết, đặng em liệu coi như cần phải sửa cho hợp với việc làm kỷ niệm. Nghe Xuân dùng hai chữ kỷ niệm, không biết cô Quế có nghi cậu không thông nghĩa nên dùng đùa, như là cậu thanh niên đời nay, hay là cô nghi cậu chú ý muốn ghẹo tình cô, như nhiều cậu trai đa tình lãng mạn, mà cô gạn hỏi như vậy, làm cho Xuân bối rối, sắc mặt thẹn thùng một lát, rồi mới nói. Tôi mới phát một ý riêng, tôi muốn kỷ niệm cái ý ấy. Tôi tưởng dầu tôi có tỏ cái ý riêng ấy cho cô hiểu, có lẽ chẳng hại gì mà cần phải giấu cô. Số là mấy năm nay, ở trong trường, tôi có kết bạn tham giao với hai người bạn học một lớp. Ba anh em tôi tính kiếm thêm một người nữa cho đủ bốn, đặng làm bạn mai lan cúc trúc để tiêu biểu một tánh chất tứ thời. Chúng tôi chưa gặp một người nào đồng tâm đồng chí, đáng nhận làm người thứ tư. Hôm nọ một anh bạn tôi có tỏ ý, nếu kiếm bạn nam nhi không ra, thì chúng tôi có lẽ sẽ chọn một cô gái làm người thứ tư cũng được. Người bạn tôi tỏ ý như vậy, tôi tưởng là muốn giễu cợt. Chẳng dè hôm nay cô tính theo mai lan cúc trúc, mà cô lại là gái nữa. Ép vậy họ biết chừng cô là người thứ tư trong đám bằng hữu, mà người bạn tôi đã đoán trước hôm nọ. Tôi muốn cô theo để kỷ niệm cái ý ấy. Em lựa kiểu theo, thiệt em không dè kiểu ấy là thích hợp với việc riêng của cậu. Vậy em cũng theo kiểu đó, khỏi cần phải sửa đổi, mà em lại ráng theo cho đẹp để biểu hiện cho xứng đáng với tình cảm của cậu. Tôi rất cảm ơn cô. Cô cần phải lấy tiền trước đặng mua hàng, mua chỉ theo hay không? Thưa không. Mấy năm nay, ba anh em tôi kêu nhau như vậy. Tôi trơ trọi một mình, không có anh em, lại nhất định không cưới vợ. Bởi vậy mấy bạn tôi cho tôi làm mai. Anh Triều, người gốc Bạc Liêu, anh tha thước, yếu đuối lắm, nên anh là Lan. Anh Quang gốc Trà Vinh, anh lỏng khổng ốm yếu, mà tánh tình lại ghét cái dở, cái thấp, cái bậy, nên cho anh là Quân Tử Trúc. Còn Cúc thì chưa có ai. Cúc biểu hiện cho người ẩn dật mà thơm tho xinh đẹp. Cô là người ẩn núp trong hạng bình dân, mà cô lại có sắc đẹp, có danh thơm. Nếu cô vui lòng làm biểu hiện cho Cúc, thì chúng tôi hân hạnh lắm. Cô Quế nghiêm nét mặt mà suy nghĩ một chút, rồi cô ngó ngày Xuân mà đáp. Em rất cảm ơn cậu, em không dám. Sao mà cô không dám? Cô ngại sợ nam nữ làm bạn với nhau rồi mang tiếng phải không? Thưa không, nam nữ làm bạn với nhau rồi mang tiếng xấu. Ấy là tại tánh tình thấp thỏi, rồi gây ra những chuyện không hay, nên mới mang tiếng xấu. Chớ người đã quyết lập tánh tình cao thượng như Mai Lan Trúc thì quý lắm. Em được làm bạn, em có ngại chi đâu. Em nói em không dám, là vì em sợ em không xứng đáng ngang hàng với mấy cậu, là bậc giàu có sang trọng đó mà thôi. Lời cô nói đó là lời khiêm nhượng. Chớ tôi chắc cô dư biết theo ý chí của người quân tử, thì nhân nghĩa Đạo đức mới quý, chứ không phải là giàu sang mà quý đâu. Mà bọn anh em tôi không phải giàu sang gì cả, có người cũng nghèo khổ lắm chứ. Mấy cậu học giỏi, còn phận em dốt nát quá, em phải đi thiêu mướn mới có cơm mà ăn.
Ồ, theo ý tôi, dầu cầm cây viết hay là cây kim cũng vậy. Thế nghiệp nghề mình được chí thiện, tận mỹ thì quý như nhau, chứ không phải người cầm viết mà sang hơn người cầm kim. Chúng tôi học chữ, ví như chúng tôi có tài viết văn hay, còn như cô đi thêu mướn mà cô có tài thêu khéo. Cái hay đối với cái khéo thì bằng nhau, chớ có cao thấp chi đâu.
Cô Quế cười mà thôi, chớ cô không trả lời nữa. Cô đứng dậy dợm từ mà về, Xuân biết ý liền nói. Mời cô ngồi nói chuyện chơi một chút nữa.
Em sợ làm mất thời giờ của cậu.
Không, không, cô nói chuyện nghe có ích lắm. Chủ nhật không đi học, tôi ở nhà tôi buồn hết sức. Nãy giờ có cô nói chuyện, tôi vui không biết chừng nào.
Em mới đến nhà cậu lần đầu, mà em nói chuyện nhiều quá em sợ khiếm nhã. Vậy em xin từ cậu mà về, để khi khác có lẽ em sẽ ngồi lâu hơn.
Cô sợ ngồi chơi lâu rồi dì hai không vui hay sao?
Thưa không, dì hai em biết tánh tình của em nên chẳng bao giờ hiềm nghi chỗ đó.
Còn tắm thêu cô chắc bữa nào thêu rồi.
Cậu cho em một tuần thì mãn tuần rồi em sẽ đem lại.
Bữa này chủ nhật, té ra chủ nhật tuần sau tôi sẽ có tắm thêu mà trải bàn.
Thưa phải.
Xuân đứng dậy mà suy nghĩ rồi nói tiếp. Xin cô cho biết cô có chịu làm cúc theo như lời tôi nói hồi nãy đó hay không?
Xin cậu để cho em suy nghĩ ít bữa rồi em sẽ trả lời.
Được, tôi muốn sáng chủ nhật cô đem tấm thêu lại được không?
Thưa, được.
Tôi sẽ cho hai người bạn tôi hay đặng hiệp với tôi mà tiếp rước tấm thêu đó.
Cô hai, tôi muốn mời cô sớm mai chủ nhật cô ở lại chơi rồi ăn cơm trưa với ba anh em tôi được không? Tôi sẽ lại nhà cô mà xin phép với dì hai cho.
Nếu vậy thì có lẽ được.
Để mai mốt rồi tôi sẽ xin phép với dì hai mà mời cô ăn cơm.
Cô Quế cười, rồi từ mà đi về. Xuân đưa khách ra tới thềm rồi mà còn đứng ngó theo, và miệng chúm chím cười.
Chủ nhật tuần sau. Lối 7 giờ rưỡi sớm mai, Triều là con của ông Từ Tệt ở Bạc Liêu, với Quang là con một bà sương phụ ở Trà Vinh. Cả hai đều học tại trường Charles Blulopa, ăn ngủ trong trường và là bạn thâm giao của cậu Xuân. Y theo lời Xuân mời nên hiệp nhau ra nhà Xuân. Khi bước vô cửa, hai cậu có ý sụt sè vì sợ có khách lạ đã tới trước rồi. Chừng thấy có một mình Xuân từ trong đi ra, y phục đàng hoàng, mặc đồ trắng mới ủi thẳng băng, cổ thắt nơ đen, đầu chải láng mướt, thì Triều cười mà hỏi.
Cô Cúc chưa lại hay sao?
Chưa, mời hai anh ngồi, có lẽ 8 giờ rồi cô mới lại.
Cô hứa chắc không?
Chắc chứ, hôm thứ năm, Moa có lại nhà mà xin phép với dì của cô. Dì cô bằng lòng, mà cô cũng hứa lời nữa. Tại sao mà Toa nghi nên Toa hỏi như vậy?
Con gái hay mắc cỡ, Moa sợ cô ái ngại không dám ăn cơm với mình chứ.
Không, đời nay con gái Việt mình dạng dĩ lanh lẹ lắm, chứ phải như con gái đời xưa hay sao?
Cô chịu kết tình bằng hữu với ba anh em mình hay không?
Việc đó cô chưa có hứa. Cô nói để cho cô suy nghĩ ít bữa.
Moa sẽ năn nỉ với cô.
Năn nỉ làm chi?
Toa ở ngoài này Toa buồn. Để Toa năn nỉ cho Toa có một người bạn đặng nói chuyện chơi cho vui.
Nãy giờ Quang ngồi im lìm, chừng nghe Triều nói như vậy Quang mới nói.
Anh Triều bày chuyện quá. Anh muốn làm cho anh Xuân vui rồi cuối năm anh thi rớt cho mà coi.
Triều ngoe ngoảy hỏi Quang.
Vui mà sao lại thi rớt?
Mắt vui nên cứ chơi hoài, học có được đâu mà thi đậu.
Con người phải làm việc mà cũng phải giải trí. Nếu làm việc hoài mà không giải trí thì phải bệnh hoặc phải điên.
Giải trí có nhiều cách. Ta đi chơi ngoài đồng, ta đi xem hát. Giải trí như vậy, giàu không có ích thì cũng không có hại. Chớ kiếm con gái mà làm bạn, đặng nói chuyện để giải trí. Trời ơi, hiểm nghèo lắm.
Moa sợ có hại chứ không có lợi đâu.
Toa tụng kinh cho hai đứa Moa nghe hả?
Xuân can hai người. Hai anh chẳng nên cãi. Triều sợ Moa buồn, còn Quang sợ Moa hư. Hai người đều lo cho Moa hết. Vậy Moa cảm ơn.
Song Moa xin Quang chẳng cần phải lo cho Moa lắm. Bởi vì Moa như một gốc cây, không biết nhiễm ái tình, không để ý đến gia thất. Bởi vậy Moa gần đặt bà con gái không hại gì đâu mà sợ.
Quang rùng vai mà đáp. Cần phải thí nghiệm rồi sẽ đoan chắc.
Ba anh em bàn luận tới đó. Kế cô Quế bước vô, tay cô cầm một gói giấy màu trắng hường. Bữa nay cô mặc một bộ y phục bằng lụa trắng mới tinh, may thiệt khéo. Tuy cô không trang điểm cho lắm, song nhờ có vẻ đẹp thiên nhiên, nên cô thiệt có duyên, lại có sắc nữa.
Ba cậu đứng dậy chào cô. Cô cúi đầu mà đáp lễ, vừa đoan trang, vừa nghiêm nghị.
Xuân muốn tiến dẫn hai người bạn cho cô Quế biết, nên nói. Anh này là Triều, tiêu biểu cho Lan. Còn anh này là Quang, tiêu biểu cho Trước. Hai người bạn thiết tôi đã nói cho cô nghe hôm trước.
Cô Quế chào hai người một lần nữa rồi nói.
Còn cô Quế 20 tuổi mà thôi, hết thảy phải tôn Triều làm anh cả. Còn cô Quế đành chịu làm em út.
Xuân hỏi Triều, vậy chớ được chức anh cả, sao không đãi tiệc hoặc làm lễ gì để ra mặt người lớn? Triều suy nghĩ, rồi kêu thằng Chí đưa cho 5 đồng bạc và biểu nó đi mua 2 đồng bạc bánh ngọt, còn bao nhiêu thì mua nước cam với nước đá đặng đãi các em.
Xuân với Quang vỗ tay mà khen cử chỉ xứng đáng.
Lúc đợi thằng Chí đi mua đồ ăn uống thì Xuân mời hết anh em đi cùng trong nhà từ trước ra sau, đặng anh em thấy cách sắp đặt chỗ ăn ở của mình. Triều khen cái này, chê cái nọ, nói vang rân. Duy có Quang với cô Quế đi theo mà không nói gì hết. Xuống tới nhà bếp, thấy chị Thiện đương lăn xăng nấu nướng. Triều kiểm soát các vật thực, coi chủ nhà sẽ đãi món gì. Rồi móc túi lấy ra 1 đồng bạc mà cho chị Thiện và nói.
Chị nấu cho ngon nghe không? Nếu tôi ăn ngon thì tôi còn thưởng.
Quang cười nói với Xuân. Anh Triều bữa nay rộng rãi quá.
Được chức anh cả người ta khoái nên xài lớn.
Xuân mời trở ra trước, đặng nghe vặn radio. Cô Quế xin để cho cô tiếp tay với chị Thiện là nấu ăn. Anh em đều không chịu, ép cô phải chơi chứ không được làm.
Đương hát trong máy thu thanh thì thằng Chí, cô Quế đi lấy dĩa mà sắp bánh. Còn Xuân với Quang thì vô trong lau ly và coi thằng Chí chặt nước đá. Duy chỉ có Triều cứ ngồi nghe hát, làm ra tuồng anh cả để các em lo cho mình. Chừng bánh với nước cam dọn ra xong rồi, Triều mới tắt máy thâu thanh, buộc mỗi người phải ngồi ngay hiệu của mình.
Xuân giới tay tính lấy 1 cái bánh, Triều liền cản mà nói.
Khoan đã, phải để cho anh cả đọc đít cua.
Chú thích.
Nghĩa là diễn văn.
Hết chú thích.
Rồi mới được ăn uống.
Hoàng có tánh trầm tĩnh hơn hết, mà nghe nói như vậy thì vỗ tay và nói.
Đít cua chắc hay lắm. Vậy để tôi vỗ tay trước.
Triều không thèm để ý đến lời châm biếm của Quang. Cậu thủng thẳng đứng dậy, bộ coi rất nghiêm nghị, mắt ngó tấm thêu trên bàn rồi nói lớn.
Các em, bộ tứ thời của chúng ta mấy năm nay chỉ có 3 tấm mà thôi, là Mai, Lan và Trúc. Còn thiếu 1 tấm cúc, chúng ta tìm không ra. Hôm nay chúng ta mới tìm được 1 bụi cúc. Mà cúc này vừa thơm tho, vừa tươi đẹp, thiệt chúng ta có phước không biết chừng nào. Vậy chúng ta mỗi người phải ăn vài cái bánh, uống cạn 1 ly nước cam, đặng chào mừng bụi cúc xinh đẹp mới tìm được. Cầu chúc cho tình Mai Lan Cúc Trúc của chúng ta 100 năm bền vững. Nhất là thệ tâm gìn giữ thái độ và tánh tình cho cao thượng, cũng như 4 thứ cây biểu hiện cho của chúng ta.
Triều nói dứt lời, liền lấy 1 cái bánh năng. Anh em đều vỗ tay lớp bóp rồi ăn uống.
Xuân nói, Lan mừng Cúc, theo phép lịch sự thì Cúc phải cảm ơn. Đợi nghe em Quế nói sao đây.
Cô Quế nghe lời khiêu khích như vậy thì cô đứng dậy, bộ rất yểu điệu, miệng chúm chím cười rất duyên dáng. Cô chậm rãi nói,
kính thưa ba anh, phận em hèn mọn, em có phước
nên được ba anh Hạ Cố hứng kết nghĩa kim bằng với em. Cái ơn ấy dù ngàn năm em cũng chưa quên được. Em là em út, vậy em xin ba anh dạy bảo cho em. Nếu em có sơ sót chỗ nào, xin ba anh dung thứ. Em nguyện sẽ giữ gìn bản tánh như Cúc, cũng như ba anh hứa giữ gìn tánh tình như Mai, Lan và Trúc vậy. Em gian giái ba anh ăn học, công sớm thành, danh được toại, rồi chung lộn với đời mà làm những việc ích quốc lợi dân. Nghĩa là đem tài hay đức tốt làm cho dân tộc ta được tiến bộ, được văn minh, ngang hàng với những dân tộc tiên tiến trên thế giới. Ba cậu vỗ tay một hồi rất lâu, rồi mỗi người đều cúi đầu và đưa tay nắm tay cô Quế để biểu hiện tình bằng hữu kết chặt từ đây. Chừng ngồi ăn uống lại, Triều mới nói: "Bữa này vui quá, thiệt tôi không về em Quế chơn chất mà lại dạng dĩ đến thế. Từ rày sắp lên, hãy Chúa Nhật thì anh em mình tụ nhau lại đây đặng ăn uống đàm luận chơi cho vui. Toa chịu hay không, Xuân?" Xuân đáp ngay: "Chịu lắm." Triều suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Mà đàm luận thì phải nói chuyện có ích, chứ không nên nói chuyện pha lẫn bậy bạ, đã mất thời giờ lại tổn đức nữa. Moa là anh cả sẽ coi chừng, nếu ai nói chuyện quấy hoặc vô ích, Moa sẽ rầy thẳng tay. Bữa nay là buổi nhóm đầu tiên, vậy mỗi người nên tỏ cho anh em biết quan niệm về sự ở đời của mình như thế nào." Ai nấy đều nín khe. Triều bèn nói lớn: "Xuân, toa nói trước đi. Toa nói cái ý toa muốn đường tương lai của toa ra thế nào."
"Anh cả phải nói trước chứ."
"Mấy em nói trước rồi anh cả sẽ nói sao?"
"Nếu muốn tôi nói trước thì tôi nói. Từ ngày tôi có đủ trí khôn, tôi thấy xã hội Việt Nam mình tôi buồn lắm. Xã hội gì mà có rất ít người biết lo cho dân khôn ngoan, lo cho nước cường thạnh. Mỗi người chỉ lo phận mình. Ai cực chết mặc ai, nước nghèo nước yếu mặc nước. Giữa lúc trong hoàng vũ người ta lấy chủ nghĩa quốc gia làm mục đích, còn mình cứ ôm thờ chủ nghĩa cá nhân. Tôi coi thế quốc gia mình cứ mỗi ngày mỗi nghèo yếu. Tôi thấy xã hội mình ngày càng thêm suy bại, chứ không thể phát đạt nổi. Giàu vật chất hay là tinh thần cũng vậy. Vì thấy tình cảnh như vậy nên tôi nhất định ráng học cho cùng đường. Học thành tài rồi cũng không thèm lập gia đình. Tôi để hết trí lực tài năng mà lo chấn hưng xã hội, lo nâng cao trình độ cho quốc dân, lo làm cho quốc gia được giàu được mạnh."
"Hứ, chú nó có cái óc tham lo quốc sự, tính thí thân đi lo cho nước cho dân. Này, người ta nói gia đình là nền tảng của quốc gia, của xã hội. Nếu muốn cho quốc gia được phú cường, xã hội được cao thượng, thì trước hết phải lo bồi đắp tô điểm gia đình. Chứ sao toa lại nói toa không thèm lập gia đình? Toa cày ruộng mà toa để lưỡi cày đi trước con trâu thì làm sao toa cày được? Toa phải suy nghĩ lại, mà toa quyết học cho cùng đường. Vậy chứ toa học khoa nào?"
"Việc đó moa chưa quyết định, để lấy đủ hai bằng tú tài rồi sẽ hay."
"Được, toa có ý muốn lo cho việc công ích, lo bồi đắp quốc gia thì cũng được. Song moa khuyên toa phải nhớ rằng chủ nghĩa gia đình là chủ nghĩa tối yếu, dầu làm việc gì cũng phải nương theo gốc ấy mới được. Còn quan, toa có sắp tiến trình của toa rồi hay chưa?"
Quan chấm chím cười và thủng thẳng đáp: "Phận tôi mẹ quá con côi, trong nhà vừa đủ ăn chứ không có dư giả. Bởi vậy quan niệm về tiến trình tôi không dám nuôi chí viễn đại. Tôi mong học thi cho đậu hai bằng tú tài, rồi tôi kiếm chút công việc làm để nuôi thân, cho má tôi và anh tôi khỏi tốn hao với tôi nữa. Toa làm việc rồi toa cưới vợ, hay là toa cũng không thèm lập gia đình như Xuân vậy?"
Nghe Triều hỏi như vậy, Quang lộ sắc mặt mắc cỡ, liếc ngó cô Quế, rồi cúi mặt mà suy nghĩ.
"Toa nói đại cho anh em nghe chơi, có chi đâu mà mắc cỡ. Nếu tôi làm việc mà có tiền dư thì tôi sẽ cưới vợ. Mà cưới vợ thì tôi chẳng cần kiếm con nhà giàu sang. Tôi chỉ lựa người bạn trăm năm có đức, có hạnh, ham cần lao, biết tằn tiện, biết quý trọng chồng, biết dạy dỗ con cái, vậy thôi, để tạo lập một gia đình thuận hòa vui vẻ mà hưởng hạnh phúc ở đời. Gia đình của tôi chẳng cần giàu, miễn được sum hiệp trong một căn nhà lá cao ráo sạch sẽ, chung quanh có một miếng đất để trồng cây hoặc trồng rau cải, rồi sớm mai và buổi chiều
tôi tưới cây, tưới rau chơi cho giải trí. Tôi hy vọng nhỏ nhen thấp thỏm như vậy, song không biết có được mãn nguyện hay không.
Moa biết tánh ý của Toa, Moa chắc Toa sẽ mãn nguyện. Toa có muốn giàu sang gì đâu mà thất vọng.
Còn em Quế, quan niệm của em về đời tương lai như thế nào? Em nói cho mấy anh nghe thử coi.
Cô Quế cười mà đáp.
Em không có tính tới việc tương lai. Phận em nghèo nên em mắc lo bề hiện tại.
Em có tính lấy chồng đặng lo làm ăn chứ?
Việc ấy không phải việc của em phải tính, mà em cũng đã nhất định không thèm tính.
Phải, con gái giàu muốn lấy chồng mà không có chú trai nào xin cưới thì làm sao lấy chồng cho được mà tính.
Anh muốn biết, ví như có một chú trai nào xin cưới em, vậy chứ em có chịu lấy chồng hay không?
Anh hỏi như vậy em không trả lời được. Vợ chồng phải tâm đầu ý hợp thì gia đình mới có hạnh phúc. Anh nói có một người trai xin cưới em, mà em không biết người ấy hay dở, cao thấp thế nào, làm sao em ưng được.
Mà đời nay đàn ông con trai phần đông đều giả dối, họ có biết danh dự, có kể gia đình là gì.
Anh hiểu rồi, em cũng trọng chủ nghĩa gia đình như Quang, song em kén chọn người bạn trăm năm phải tâm đầu ý hiệp em mới ưng, chứ không phải nuôi ý tưởng vô gia đình như chú Xuân.
Xuân rùng vai mặc cãi với Triều.
Muốn hỏi em Quế về việc tương lai thì hỏi coi em tính làm ăn cách nào, chứ sao Toa lại hỏi việc vợ chồng. Cử chỉ của Toa coi khiếm nhã.
Chú Xuân quên tôi là anh cả hay sao nên kêu tôi bằng Toa vậy hả?
Thôi, kêu bằng anh cả. Vậy xin anh cả hỏi em Quế có tính việc làm ăn thế nào hay không? Hay là cứ đi theo mướn cho tới già?
Triều gật đầu và ngó cô Quế mà nói.
Em trả lời với Xuân đi.
Cô Quế suy nghĩ một chút rồi mới đáp.
Cần lao là chủ hướng của em thuở nay, bởi vì em nghĩ sanh làm con người thì phải làm việc, lại có làm việc cực nhọc thì trí mới mở mang, thân mới tráng kiện. Ngặt gì theo mướn cho người ta mà ăn tiền ngày tiền tháng thì tấm thân có hèn hạ đôi chút. Vì vậy em tính tiện tặng để dành tiền, đặng ngày nào em có chút ít vốn, em lập một tiệm may nho nhỏ, em thêu đồ em bán, em làm chủ thân em, cho khỏi cái thấp hèn tôi tớ. Hy vọng của em chỉ có bấy nhiêu đó.
Quang ngồi trơ trơ mà sắc mặt coi tư lự lắm.
Xuân nói, ba em đã nói đủ rồi, bây giờ tới phiên anh cả, anh nói đi.
Triều tặng hắn, rồi mới chậm rãi nói.
Để anh tóm tắt chủ trương của ba em coi, rồi anh nói tiếp việc anh tính.
Xuân thì chủ hướng về quốc gia xã hội, Quang thì chủ hướng về gia đình, còn em Quế thì chủ trương về cần lao. Ba em tùy chí khác nhau, song bổn tâm người nào cũng tốt hết. Còn phận anh bây giờ muốn cái gì nào? Mình ở nhầm xứ ruộng, lại con nhà làm ruộng. Thuở nay anh thích nghề nông lắm. Mình gieo một đám mạ, trong ít ngày mạ lên tốt, phơi màu xanh lặt lìa, xem khỏe còn mắt biết chừng nào. Chừng cày cấy rồi cũng vậy, lúa nở bụi coi vui quá. Còn nói gì lúa trổ, sớm mai mình đi thăm ruộng, mình hửi mùi thơm tho lạ thường. Tê chừng lúa chín, mình ngó đám ruộng, mình thấy một màu vàng tươi, mình mừng hết sức. Mừng vì công phu của mình được kết quả, và nhất là mừng vì lúa sẽ làm cho mình có tiền nhiều. Ấy vậy, học xong rồi có lẽ anh sẽ về nhà cưới vợ, rồi lo làm ruộng, đặng có lúa cho nhiều mà nuôi thiên hạ.
Xuân cười và nói, anh nuôi người ta phải trả tiền cho anh.
Chớ sao? Trả tiền mặt nữa à?
Tôi thay mặt cho dân làm ruộng mà cảm ơn anh.
Nếu tránh sự anh bán lúa mắc thì hết thảy ra làm ruộng như anh đặng có lúa mà ăn khỏi đi mua.
Nếu dân cả nước đều làm ruộng hết thì ai bán cá thịt rau cải cho mà ăn, làm sao có áo quần mà mặc, làm sao có xe cộ mà đi.
Chưa gì mà Toa đã bàn về vấn đề kinh tế, Toa muốn binh xã hội rồi đó.
Khoan đã, để sau rồi sẽ hay. Bữa nay mình nói chủ trương của mình cho anh em nghe chơi, chớ có việc gì đâu mà cãi. Nhưng mà trong bọn có ba người biết yêu chủ nghĩa gia đình, duy có một mình Toa khác ý, Toa phải suy nghĩ lại chỗ đó.
Tôi nhất định không cưới vợ, chắc chắn như vậy.
Không chắc chắn đâu, để sau rồi sẽ biết.
Đồng hồ chỉ 11 giờ,
Chị Chính Thiện nấu nướng đã xong, thằng Chí bưng dọn lên bàn ăn ở trong, rồi ra nói nhỏ cho chủ hay. Xuân bèn đứng dậy mời khách vô dùng cơm. Chủ khách ngồi chung quanh bàn ăn, cũng theo thứ tự Mai, Lan, Cúc, Trúc. Tức thì cô Quế ngồi đối diện với Xuân, bên tay trái của cô thì có Triều, còn bên tay mặt thì có Quang. Bữa ăn này ở trong một bầu không khí vừa vui vẻ vừa thân mật. Tuy Xuân thì có tánh nghiêm nghị, còn Quang ưa trầm tĩnh là khiêm nhượng, nên hai người ít cười. Song nhờ có Triệu lanh lợi bãi bui nên câu chuyện kéo dài mà chẳng bao giờ khiếm nhã. Gần một giờ trưa, ăn cơm rồi, cô Quế mới tự ba cậu mà về. Vì mấy anh theo nài xin nên cô phải hứa cô sẽ xin phép với dì cô, đặng mỗi Chúa Nhật cô lại nhà Xuân nói chuyện chơi cho trọn niềm bằng hữu.